vậy thôi, chứ cũng không đến nỗi gì. Trong cái cải tạo thì có gì cho ăn đấy, không sao. Có người kêu bệnh hoạn quá nhiều, cái đó là không thể cứu được. Những người tầm thường mà biết tu tâm thì họ đâu có sợ. Những người mà biết tu tâm dưỡng tánh thì không có sợ cái vấn đề đó. Bởi vì họ có thể ăn ngày một buổi, những ngày nó cho ăn ba buổi được mà làm sao đói. Không thôi thì tôi có đi cải tạo gì, tôi còn mập, mập hơn bây giờ, tốt hơn bây giờ, có sao. Mà trong đó nó cái chuyện đối xử nó phải lễ độ với nhau, con người phải kính trọng con người, không có được như là sắc sảo hay là hà hiếp. Hà hiếp là cầm liền, bỏ vô thùng sắt liền, không có được như bên mình hồi xưa nó làm tàn à, tù cũ ăn hiếp tù mới, không có vụ đó, không được. Nói lớn tiếng con người vô phép với nhau không cho, cấm triệt để được vô phép. Cho nên không có nói tục tiểu ở trong phòng mà chửi la như hồi xưa, chữ thề đó không có, dẹp cái đó qua bên. Mấy cái chú chữ thề là bị phạt hoài đó, bị bắt tù trong thùng sắt hoài. Đó cũng hay, thấy họ làm đó cũng hay. Rồi anh em sống với nhau đó, tập thể thời gian thấy cũng thương yêu, rất thương yêu. Nhưng mà nó đổi cái hoàn cảnh là không được tự do, cái đó là mình không có tiền đi mua, không được đi ra ngoài. Mình có giờ làm việc, có giờ ngủ, đúng giờ ngủ là ngủ hết. Không có chú nào mà ngồi nói chuyện với phá khuấy người ta được. Thành ra ở trong đó nó lại có một số người trị được nhiều bệnh. Bệnh nhậu, mấy chú nhậu nhạt là hết rồi, hết rồi. Chơi bờ nhậu nhạt hết thì mình nó mạnh lại. Còn cái xứ mà nói dốc làm tàn nó cũng tiêu luôn. Người đó hiền,
cái tốt
hiền, một cái vụ đó kêu không có được đánh lộn với nhau. Đánh lộn là bắt giam liền.
Tôi nhớ thứ nhất là ở trong năm cái người chửi thề, uống rượu, cờ bạc đó thì những cái người đó đáng ở trong những cái chỗ mà để cho họ biết rõ cái tự do, họ hiểu lầm cái tự do.
Cái trong trại cải tạo của tôi đáng lẽ người ta muốn chạy rất dễ, không có gì khó khăn, nhưng mà không theo. Họ thấy ui sống ở đây nó sướng hơn, đi về gia đình nó khổ lắm, lo đủ thứ. Cái này lâu lâu vợ con nó đi thăm nuôi cho chút đỉnh đồ mình ăn cũng đủ rồi, không muốn gì nữa. Nên chú nào chú nấy nó quen rồi, nó thấy nó thơ thơ, nó không có cái gì. Ở ngày thăm nuôi ra nhìn mặt vợ con chút thì vô thôi. Vô này cũng hát trong cổ cũng chơi rồi vậy. Anh nói con người nó thấy lần giai đoạn đầu thì nó buồn, nó sút ghê lắm. Giai đoạn thứ nhì thì thấy nó khôi phục lại, nó khỏe mạnh và nó thích làm việc hơn. Bởi vì trong đó nó có một tổ 10 người, anh cứ lập cái kế hoạch ra. Kế hoạch anh hay thì 10 người đó đồng ý, thì bây giờ phải làm sao, đưa lên thủ trưởng. Thủ trưởng nói bây giờ tôi bình định tầm Thomas, tôi lấy bao nhiêu thứ đất ha, và tôi giữ trù ngay trong 3 tháng tôi thu hoạch được bao nhiêu. Rồi đưa ra rồi mỗi ngày mỗi kiểm thảo, coi cái chú nào làm việc tận tâm hay không tận tâm. Đăng ba mà không tâm được. Thế rồi mọi người ta hồi nào giờ ăn bỏ tiền ra mua trái cây, mà giờ trồng ra trái cây nó bưng rồi mà không được ăn. Không được ăn, không cho ăn. Ăn phải báo cáo. Cho người nào cũng ăn phá hoại hư hết. Ăn phải báo cáo. Cái đó nó cũng kêu bằng cái trại tập trung cải tạo. Nếu mà thực hiện, tôi thấy thì chỗ tôi á, mấy chỗ khác thì tôi không biết sao mà họ về nói nó kinh khủng lắm. Thì tôi không biết được cái chỗ mà tôi điều trị bệnh, tất cả trại là trong tay tôi trị. Thì mọi người đều bệnh hoạn lên nói chuyện với tôi từ trại này trại kia, người ta báo cáo cho tôi hay cái tình hình quá tốt, có gì đâu. Còn riêng tôi á, thì tự do, không có bị khóa cửa, không có bị gì hết. Họ rất thương yêu và giúp đỡ tôi.
Nhưng mà tôi tin là có những cái chỗ kinh khủng lắm.
Tôi không biết cái kinh khủng đó là kinh tôi chưa đó. Có tham dự qua. Những cái chỗ mà tôi tham dự thì tôi thấy nó rất đứng đắn.
Thứ nhất là cái tâm địa của những người mà cộng sản mà bắt. Thì tôi tin chắc là kinh khủng. Tôi biết có một ít người họ không có cái dễ dãi như người trong Nam đâu. phần nhiều những người cộng sản ở Bắc họ
gắt
gắt lắm.
Nhưng mà sao tôi biết vẫn có một số người ở Bắc họ về và họ tới họ chăm cứu với tôi thì thấy họ cũng cán chuyện chứ có gì đâu.
Nhưng cũng có một số người họ
nên nó quy định kèm cho chết, cái đó là khỏi nói. Còn như tôi thấy một số người chính nó mời bắt về đi tới phòng chăm cứu, tôi coi mạch lạc hết, tốt, có gì hết. Nhưng mà họ nói cũng không thể sống được, họ phải rời khỏi Sài Gòn. Hôm giờ họ cũng ra đây, bởi vì không thể sống được, vì khi mà cải tạo về đó, xã hội không có dùng nữa. Phải tìm đường đi à, không có dùng nữa. Nó đã quy cho có cái tội thôi, không có gì. Tôi về loại bắt hợp tác với chính phủ. Tôi thấy cái đó làm như vậy thì cũng thấp nhân tâm. Không nên, người ta đã cải tạo mà mình xét và thả người ta về thì phải cho người ta cái công tác để phục vụ xã hội tiếp tục. Cái này nó từ chối không cho. Đừng lưu ý mấy, nó động tâm. Cái việc nói người ta thâu.
Hồi đó gia đình thì công giáo,
yeah.
Nhưng mà thấy mấy chị ngồi thiền thì cũng thấy hay,
yeah.
Thật ra con cũng muốn theo mà không biết có lỗi gì không?
Không có lỗi, không có. Bởi lỗi. Vì công giáo nó dạy chị phải đi tới gặp Chúa mới có sự cứu rồi,
yeah.
Thấy chưa? Cái tôn giáo nào cũng đi tới vô cùng tốt đẹp. Cho nên thế gian tôn giáo luôn luôn ca tụng sự tốt,
yeah.
Nghe không? Nhưng mà nhân sinh chưa ý thức nổi và cũng đi vậy mà đi cho có chừng chứ không hiểu, chứ trong cái kinh của Thiên Chúa giáo nói rất rõ, nói sự hồi sinh, nói linh hồn bất diệt. Tại sao mình không hiểu linh hồn mình là bất diệt? Ông cha cũng nói mà linh hồn bất diệt thì mình hiểu được linh hồn bất diệt, bây giờ mình phải làm sao để thấy cái hồn, cái xác mình có cái hồn đang ngự trị cái xác, điều khiển cái xác mà không hay. Nó tự hồn đâu mà cứ nói hồn,
yeah.
Tưởng là cái hồn là khác,
yeah.
Cho nên mình thấy rõ là cái xác mình đang có hồn mới có sự sống,
yeah.
Tranh chấp tiến cãi, thấy không?
Yeah.
Còn cái xác ở trong nhà xác á, nó cũng mắc mũi tai miệng mà nó không cục cửa được, không,
yeah.
Thấy không?
Yeah.
Thì cái hồn mình sở tại rồi,
yeah.
Bây giờ mình có cái phương pháp mà bồi dưỡng cho cái hồn mình càng ngày càng sáng suốt, càng thanh nhẹ thì mình nên đi, đó là đường lối của Chúa,
yeah.
Mà cái phương pháp đằng này được quy về với Chúa,
yeah.
Không có Chúa tể càng không vũ trụ này làm sao có sự sống hiện tại,
yeah.
Chúng ta đang ở trong nhịp thở của Thượng Đế,
yeah.
Của Đấng Tạo Hóa, thấy chưa, của Chúa thể, yeah. Mà chúng ta quên. Đó là cái nhịp thở của tôi là hay cứ cãi hoài,
yeah.
À, nhưng mà không có quyền sanh tử ai nắm, mình không biết,
yeah.
À, mình sanh ra làm người, mình đâu có bằng lòng xuống đây làm người,
yeah.
Nhào cái đuôi xuống đây khóc la rồi mất tự do rồi,
yeah.
Thấy không? Rồi bây giờ sống quen ở đời rồi, ai muốn chết thôi,
yeah.
Nhưng mà giờ phải êm lềm ra đi trong phút lâm chung,
yeah.
Thì thấy rõ chỗ đó. Đó. Cho nên cái của chúng ta không muốn là nó lại có. Cái đó ai điều khiển,
yeah.
Phải có người chăm sóc chúng ta, đưa ta đến rồi đưa chúng ta đi,
yeah.
Cho nên có cảnh luân hồi tại thế. Người càng ngày càng đông, thấy rõ chưa? Thấy không? Khi mà mình đã thấy rồi á, thì cái pháp này là gì mình phải nghiên cứu,
yeah.
Pháp này có hữu ích gì cho tôi không?
Yeah.
À, điều thứ nhất, sức khỏe có hỗ trợ cho tôi được không?
Yeah.
Thì tôi thấy cái pháp sơ hồn đằng này nó hỗ trợ gì bản thân thế ổn định, rồi cái pháp luân là hít vô thở ra của chúng tôi là lấy sự thanh cao siêu diệu ở bên trên qua giải sự ô trực của nội tạng,
yeah.
Nhưng hậu tôi mới ngồi định là định tâm,
yeah.
Để tự đạt lấy sự sáng suốt,
yeah.
Thì cái đó là trong kinh thánh, kinh Phật, bất cứ tôn giáo nào cũng muốn con người đi tới giải thoát bằng cách đó,
yeah.
Thì bây giờ chị đi này đâu có lỗi,
yeah.
Mà đi thẳng với Chúa nếu chị biết Chúa và,
yeah.
Tụng niệm, có ý niệm thôi,
yeah.
Chưa có thực hành về với Chúa. Thì bây giờ mình thực hành để về với Chúa, cái nào nó mau hơn,
yeah.
Đừng cứ nung nấu cái ý niệm vào hoài mà mình không chịu thực hành,
yeah.
Thì mình có lỗi với Chúa,
yeah.
Chúa khuyên mình phải về với Chúa mới được cứu rỗi, mà mình biết đường nào đâu về,
yeah.
cứ cầu xin Chúa vậy thôi. Thì té ra mình thì khôn hơn Chúa sao? Lấy sự thông minh lợi dụng đấng trọn lành phục vụ cho mình, đó là mình bị trội rồi. Cái này không, cái này tôi phải tự giải. Đuổi cái trượt tánh ra, cái xấu đi ra, lưu cái tốt, mới hòa hợp với cái tốt. Lúc đó xem kinh mới rõ Chúa nhắc cái gì và phải làm cái gì đúng hơn. Là không bị sống trong ý lại nữa. Thành cái phương pháp công phu này nó không phạm luật. Không phạm luật cái tôn giáo nào hết. Mà tôn giáo nào rốt ráo cũng phải đi tới cái chỗ tự thành lập lên mình mới ngộ pháp của mình đã hành. Thành cái pháp này nó không phải là cái pháp của tôi. Mà pháp này là pháp của Chúa, của Thượng Đế ban sự sáng suốt. Tôi mới nói ra và tôi tìm hiểu được. Chứ tôi không có khả năng gì hơn sự sáng suốt của Ngài. Tôi không thế nào tôi nói tôi vượt mức hơn Chúa hay là vượt mức hơn Phật, không được.